Hồng Liên Bảo Giám, chương 1920, Điên Cuồng Cướp Bóc 1, Góc Truyện Audio.com, trong hỗn độn Thiên Chu của Tô Mộ trung tâm là Yêu Thần Thành. Yêu Thần Điện trong Yêu Thần Thành, 49 yêu thần cường đại ngày đêm không ngừng phụ trợ Tô Mộ tu hành. Những yêu thần này đẳng cấp không cao, nhưng kẻ địch của Tô Mộ không vượt qua giới hạn chân tiên. Cách đánh của Tô Mộ khiến ma chủ không thể chồng chất lực lượng lên trên, 3.000 chân tiên không một tên nào đột phá đến cảnh giới kim tiên. Về sau ma chủ đơn thuần là chút giận, khi gã tỉnh ngộ lại mới phát hiện mình trúng kế của Tô Mộ. Tô Mộ nhìn bên trong hỗn độn Thiên Chu, không tổn thất gì nhiều. Nếu kẻ địch là kim tiên thì Tô Mộ đã không tiêu hao năng lực như vậy, cảnh giới khác nhau cách biệt thật lớn. May mắn đây chỉ là ảnh chiếu, nếu không bị ảnh hưởng tâm tình của nàng thì không hay. Tô Mộ một mình giết nhiều chân tiên, tất cả người tiên cảnh thế giới ngẩn ngơ. Tô Mộ có thể diệt gọn chân tiên không làm họ thấy lạ, bản thân nàng là kim tiên mạnh nhất tiên cảnh thế giới, ảnh chiếu đến trình độ ngưỡng cửa kim tiên. Nhưng liên tục 3.000 ma niệm đã là chiến tích trong mơ, đổi lại ai khác e rằng đã chết. Ảnh chiếu kim tiên khác suy nghĩ sâu xa hơn, đó là không biết Tô Mộ dùng cách gì lừa ma chủ, khiến gã đưa nhiều ma niệm đến. Mãi khi Tô Mộ thành công ma chủ mới tỉnh ngộ, mọi người đều đã phân tích ma chủ hiện tại chỉ là kim tiên nhưng ban đầu chắc chắn là đại la kim tiên. Tô Mộ có thể lừa gạt một đại la kim tiên tức là nàng có đối diện đại la kim tiên thật sự cũng sẽ không bị giết, có thể dựa vào lực lượng trang bị chạy trốn. Đối mặt chiến tích của Tô Mộ tất cả người tiên cảnh thế giới chịu phục. Ma chủ bây giờ siêu rối rắm, gã dùng vô ưu công chúa làm mồi nhử hấp dẫn chủ lực nhóm Tô Kính đi là vì cướp cánh cửa không gian. Này không chiếm được cánh cửa không gian, muốn đưa ma niệm trở về căn cứ chiến tranh của mình cũng không thể. Tô Mộ 3.000 lần giết ma niệm của gã, mỗi lần đem đến đau đớn khó tả cho ma chủ. Gã vốn bị thương, cố định tọa độ đưa đi đã không thoải mái. Dường như gã bị điệu hổ ly sơn, kẻ địch dùng một chân tiên đã bám giữ được thần thông đưa ma niệm của gã. Ma chủ rất giận, nhưng bản tính gian xảo không chịu mạo hiểm. Kẻ thù có kim tiên, ưu thế bản thể ma chủ không quá lớn. Nếu 12 kim tiên hợp sức công kích thì khả năng chết của gã cỡ 30%. Đừng nói 30%, dù là 10% ma chủ cũng không muốn. Những người sống sót qua năm đó đều đặc biệt tiếc mạng. Tô Mộ thu về lôi long chiến kích vung long xà tiên bào ngồi xuống đất. Tô Mộ nhìn phía cuối đường hầm, xác định ma niệm không giáng lâm nữa thì bắt đầu tĩnh tọa luyện khí. Ma chủ rất bất đắc dĩ, gã không rõ Tô Mộ là thật hay giả. Ma niệm không gì không làm được thế nhưng chẳng có chút tác dụng trên người Tô Mộ, ngược lại bị phản phệ lớn. Quan sát Tô Mộ khiến ma chủ liên tục giảm lực lượng, dù mức độ ít cỡ nào cũng chứng minh tính nguy hiểm của Tô Mộ cao hơn những kim tiên đó. Ma chủ sẽ không đưa ma niệm đi nữa, đối phương có thể cưỡng ép hấp thu lực lượng vật ma niệm bám vào luyện thành thần văn yêu tộc. Yêu tộc luôn khó đối phó, ma chủ đánh trống rút lui về không gian hư vô, ở luôn trong đó không chịu ló mặt ra nữa. Tô Mộ cảm nhận hơi thở của ma chủ, lòng thầm ngạc nhiên. Tô Mộ vốn định dụ ma chủ chơi thêm trận nữa càng kịch liệt, không ngờ ma chủ làm rùa đen rút đầu. Chuyện này không, góc chuyện audio.com, hay chút nào, vì rất có thể tất cả kim tiên tiên cảnh thế giới kéo đến cũng không thể tìm ra vị trí ma chủ ẩn núp trong tinh hệ to lớn này. Không tìm thấy ma chủ thì phái nhiều quân đội hơn vào tinh hệ này cũng không cách nào chiếm lĩnh. Tiên cảnh thế giới tổng động viên rầm rộ kéo đến là vì muốn bá chiếm tinh vực này, nếu không dám trú quân, không thể đào khoáng tại đây kiếm tài nguyên thì dù thắng chiến tranh cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua là lưỡng bại câu thương, ma chủ còn sống thì mọi người đừng hòng yên tâm. Cùng với thời gian càng lâu thực lực của ma chủ sẽ dần phục hồi, một khi đột phá cảnh giới kim tiên đến giai đoạn đại la thì mọi người chết chắc. Tô Mộ không dụ dỗ ma chủ đến được, nàng trầm tư giây lát rồi thông báo với tất cả tiên nhân tiên cảnh thế giới qua Hà Đồ Lạc Thư. Các vị, ta tạm thời sẽ không rời khỏi tinh vực này, muốn luyện hóa trọn vẹn tinh vực. Sợ là mọi người sẽ không trai được lợi gì trong đợt chiến tranh này. Mọi người đã chết lặng, Tô Mộ chỉ là kim tiên mà muốn luyện hóa tinh vực khổng lồ như vậy, đang muốn tự sát sao? Đây là thủ đoạn của tiên đế, vô thượng đại la kim tiên có thể miễn cưỡng làm thử, và phải phối hợp với thuộc tính và tinh vực. Tô Mộ không nói nhiều, dù sao nàng đã thông báo rồi, người ta có phản đối cũng chẳng ăn thua gì với nàng. Ma chủ không khống chế được thì sẽ là tai nạn cho tiên cảnh thế giới. Tô Mộ thả hỗn độn Thiên Chu ra nuốt không gian yêu dị vào, dung hợp trong yêu thần thành. Tô Mộ chưa hoàn toàn khống chế cánh cửa không gian, hỗn độn Thiên Chu mượn dùng lực lượng không gian yêu dị bắt đầu cắn nuốt hành tinh này. Quân đội trên hành tinh bị Tô Mộ truyền tống đi thế giới Thần Châu. hành tinh bắt đầu tan vỡ nhập vào hỗn độn tiên chu. Tô Mộ thầm hiểu ra, bỗng rất vui vẻ. Đây không phải kiếp số mà là kỳ ngộ của nàng, thật ra chỉ cần Tô Mộ thành tựu đại la là có thể nuốt tinh vực, không thì làm sao xứng đôi huyết mạch của nàng. Hỗn độn tiên chu xuất hiện khiến nàng có cơ, yêu thần thành không ngừng cắn nuốt tinh vực này sẽ khuếch tán thành tam giới yêu thần thiên. Lúc đó 49 yêu thần cường đại mới thành sức chiến đấu của nàng, còn bây giờ chỉ là trợ lực. Có tam giới yêu thần thiên là Tô Mộ có thể qua trời giấu biển lao vào vũ trụ khác sinh tồn. Pháp tắc thiên đạo của vũ trụ khác sẽ không công kích nàng. Tuy không bằng thủ đoạn của thiên ma nhưng cũng là bí pháp vượt biên có 102. Đến lúc ấy Tô Mộ có 30% lực lượng bị giữ lại chống cự áp lực của pháp tắc thiên đạo, thực lực chỉ có thể phát huy gần 70%. Nhưng Tô Mộ có 49 yêu thần phụ trợ, mất 30% lực lượng không sao hết, nàng vẫn có thể tung hoành vũ trụ khác. Nhìn lâu dài thì cướp tài nguyên của vũ trụ khác là then chốt đột phá, tung hoành trong vũ trụ của mình chẳng qua là một tiên đế cường đại. Cách chương.